tình yêu ơi sao thật lạ, đã xa nhưng muốn lại gần. Tình yêu đôi khi thật gần mà sao thấy vời vợi xa. Tình yêu ơi sao thật lạ, mới đưa nhau về lại nhớ. Đường vắng hương hoa tràn vỡ, theo vào trong cõi mộng mơ. Người có khô khăn sỏi đá, yêu vào cũng hoa mầm say. Tình đó lấp lánh muôn màu, nếu yêu thương đến bạc đầu, người mau thay lòng đổi dạ. Tình đâu còn lạ mới gì? Tình đó lấp lánh muôn màu, nếu yêu thương đến bạc đầu, người mau lòng đôi ta tình đâu còn lạ mới.
Điểm hẹn Chúa Nhật. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa đã ban cho anh chị em mình, những người dân Việt Nam, đất nước này và cả thế giới qua một cái Tết được bình an, hưởng xuân lòng thương xót. Thứ hai là các bạn có nhớ ngày 13 là ngày gì không? Ngày của ai? Ngày của Đức Mẹ. Đức Mẹ
Fatima.
Ngày Đức Mẹ Fatima. Nhớ mệnh lệnh của mẹ không? người mẹ nhắn nhủ người đời.
Hãy mau ăn năn biết tội, hãy tôn sùng mẫu tâm,
hãy nâng lần hạt mân côi. Chúng ta cùng xin mẹ cất đi cơn đại dịch đang bao trùm Việt Nam và toàn thế giới. Ước mong rằng năm nay là năm dẫy chết của COVID-19. Thôi, nó sống như vậy đủ rồi. 3 năm rồi phải không? COVID-19 hôm nay. Thôi, được rồi nha. Cô, đi chỗ khác chơi. Và vĩnh viễn biến khỏi mặt đất này. Chúa và mẹ sẽ là tay. Con người không thể làm gì được với kẻ thù vô hình đâu, thưa anh chị em và các bạn. Ta tin chắc như vậy, quyền năng và lòng thương xót Chúa sẽ thực hiện những điều hơn cả những gì con người mơ ước. Và chúng ta đã đi qua 3 tuần lễ để hẹn Chúa Nhật ngày 23 tháng Giêng 2022, chủ đề là Hiệp hành và Hiệp nhất. Ngày 30 tháng Giêng 2022 là Hiệp hành và Tình bạn. Ngày 6 tháng 2, Hiệp hành và Trầm cảm. Và ngày hôm nay, 13 tháng 2, Hiệp hành và Valentine. Nói về Valentine, về nói về tình yêu, mà chả nhẽ có mình tôi ngồi đây và nói về tình yêu thì nói với ai bây giờ? Cho nên hôm nay tôi xin phép được mời không Valentine mà một người đi như tôi thì cứ suốt đời cô đơn này thì nó cũng chả ra làm sao cả. Vậy thì tôi xin phép được mời, ở đây có bạn nào đi cặp đôi không ạ? Để xíu anh kia có một mình ngồi buồn ấy kìa. Còn cái chị này có mình à? Dạ con nữ tu. Còn ai không ạ? À vâng, hai bạn có sẵn sàng lên đây không? Vâng, mời hai bạn lên đây. Chúng ta cho chàng thái đón chào hai bạn. Rồi, chào bạn. Mời hai bạn ngồi. Bạn giới thiệu cho mọi người biết bạn tên là gì và hôm nay bạn đi với ai?
Thưa cha, con tên Khoa, đã đến với chương trình Chủ nhật rồi và đây là vợ của con.
Bạn đời nói vậy nó nghe nó thơ mộng hơn. Vợ người ta bảo là vợ là nợ. Còn bạn tên là gì?
Dạ con tên là Trinh ạ.
Chúng ta cho một tràng pháo tay để chào mừng cặp đôi. Ta nói là cặp đôi hoàn hảo, không biết là cặp đôi này có hoàn hảo hay không, nhưng mà thực sự là thì chẳng có ai gọi là hoàn hảo trên cõi đời này. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng chọn lành, chọn tốt và hoàn hảo mà thôi. Còn mọi cái ta gọi là hoàn hảo, thế nào cũng có lúc mà nó bị sứt, có khi là bị mẻ nữa. Mời bạn dùng nước trà, uống tách trà đầu xuân rồi mình nói chuyện Valentine, về chuyện tình yêu. Nói về Valentine thì có người viết cho tôi như thế này này, thưa anh chị em và các bạn. Nếu biết rằng em đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ, tựa trái tim phai, tựa máu hồng. Bài thơ đó thì hay, ê nhưng mà nó lại có nhiều cái biến tấu vui thế này. Bạn uống nước thì tôi cứ đọc thơ cho bạn nghe. Người ta cũng ly mình cũng chén là chứ sợ gì. Nếu biết rằng em đã lấy chồng, anh về lấy vợ, thế là xong. Vợ anh không đẹp bằng em lắm, nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng. Nếu biết rằng em đã lấy chồng, anh về bắt vịt nhổ sạch lông. Tiết canh làm được vài ba dĩa, mượn rượu cho nguôi vết thương lòng. Sao anh biết ăn tiết canh biệt không? Nếu biết rằng em đã lấy chồng, anh về tự tử, thế là xong. Mộ anh cỏ dại vàng sơ xác, khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng. Nếu biết rằng em đã lấy chồng, dại gì mà nghĩ thế là xong. Email cứ viết, phone cứ gọi, cũng có ngày em ly dị chồng. Nếu biết rằng em đã lấy chồng, anh về tắm gội với xà bông. Tình thù ngày cũ bay đi mất, để kẻ sang sông khỏi chạnh lòng. Nếu biết rằng em đã lấy chồng, anh về ẩn núp bên bờ sông. đợi em qua đò sang bên ấy, đón đường bắt cóc cũng võ công. Nếu biết rằng em đã lấy chồng, không buồn không trách chỉ ước mong, đãi được chồng em nhậu một bữa, để cảm ơn chàng lãnh dùm gông. Nếu biết rằng nị đã lấy chồng, ngộ về ngộ bán nốt Hồng Kông, mang tiền ngộ đổ vào chợ lớn, lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng. Nếu biết rằng em sắp lấy chồng, anh về tự tử thế là xong, ruột gan phèo phổi lôi ra hết, tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng. Nếu biết rằng O đã có chồng, tui về núi ngự nhảy xuống sông, sông sâu nước lạnh tui lại khớp, tự tử mần răng cũng chẳng xong. Thưa anh chị em và các bạn, đó là những vần thơ mà chúng ta đang nói về ngày Valentine, ngày tình yêu. Mà nói như thế thì e rằng có vẻ không có ngon lắm. Nhưng mà biết sao được, khi mà cuộc sống của chúng ta nó là như thế, lúc thế này lúc thế khác. Chỉ có một đấng mà vẫn luôn song hành với chúng ta. Chỉ có một đấng mà anh chị em và các bạn 3 tuần qua đã cùng cất lên lời hát là song hành. Một đấng yêu thương các bạn, đấng mà ngày Valentine, ngày tình yêu, các bạn nên nhớ đến Ngài, nên cùng với Ngài hiệp hành trên con đường này. Mà cho dẫu các bạn có không muốn thì Ngài vẫn cứ muốn hiệp hành với các bạn. Nhịp nhàng chân bước ta cùng song hành với Giê-xu.
Nhịp nhàng chân bước ta nàng song hành, nếu một lòng hằng hai mà cất tiếng ca, đời mình sẽ hên dày cũng buồn, vì Chúa luôn thương ta. Còn chân chờ chi nữa, chờ cùng sau hành, việc mộ sự sung phăng rồi gánh vác nhau, vì đời đến tôi này đã không còn, vì Chúa đến nơi rồi. Ngày ngày mang đến tình thương tha thứ, tiến bước nhanh lên nhé. Ngày ngày đã đến đậm tan hận thù, tiến bước nhanh lên nhé. Ta không lo chi nữa, bước trên đường đầy chông gai, đường đời nhiều gian khó không hề chi. Khi bên ta có Chúa sánh vai luôn ngày cùng đi, thì ngày mùng chi nữa ta lưu luyến gì. Nhịp nhàng chân bước ta nào song hành, đầu một lòng hăng hai mà cất tiếng ca, đời mình sẽ hết dày cũng vì Chúa luôn thương ta. Còn chân chờ chi nữa, chưa cùng song hành, giấc mùa chia sung căng rồi gánh vác nhau, vì đời đen tối này đã không còn, vì Chúa đến nơi rồi.
Hôm nay là ngày Valentine. Đến chưa? Đến chưa?
Dạ, gần.
Gần. Có khi có gần đến nó lại thích hơn. Và đến ngày đến nó lại không thấy phấn khởi lắm. Giống như là ngày Tết, háo hức chờ đợi đến ngày Tết, nó vẫn thích thú hơn. Vậy thì hôm nay là ngày 13 tháng 2. Ngày mai mới là ngày chính thức ngày Valentine. Mà chúng ta nói về ngày Valentine hôm nay có bộ thú vị hơn. Thế thì trong ngày Valentine người ta nói về tình yêu, mà hai bạn đến đây là những người đang yêu nhau. Vậy thì bạn có thể cho biết là hai bạn đã quen nhau ở trong trường hợp như thế nào?
Chào con, cũng thưa rằng á là hai vợ chồng con á là quen nhau thì nhà con thì mở quán nước cà phê, mỗi buổi sáng thì chồng con hay đến. Thì lúc đó cũng là không thích nhau, tại vì ảnh tại con hồi còn đang đi học, học lớp 11. Thế là ảnh thì cứ thấy con đi ra đi vào mà kiểu mà không có thèm đếm xỉa với ai hết. Nên ảnh kiểu mà không ưa. Thế rồi con không, cũng không hiểu là sao mà không ưa thì nó đưa đến gần.
Con thưa cha là lúc trước đây thì cũng nói thật lòng là con nhìn thấy mặt của bạn đời con, con thấy ghét, rất là ghét. Nhưng mà sau đó thì một lần, một vài lần con ngồi với những người bạn thì con nêu ngao một vài câu hát. Và lúc sau này thì vợ con mới nói là nghe thấy cái giọng của con thì vợ con cảm thấy là có một cái gì đó ấn tượng. Và tự vợ con chủ động để làm quen với con.
Tôi thấy cũng hay là điểm thứ nhất, người phụ nữ chủ động. Châu không đi tìm cọc thì cọc đi tìm châu. Tôi nghĩ là như vậy mới là hay á. Tôi nghĩ vậy mới là hay. Tại vì bình đẳng mà, người nam người nữ bình đẳng với nhau. Tại sao cứ phải là người nữ là thụ động, ngồi chờ, còn người cho người ta đến người ta hỏi mình, anh không hỏi tôi thì tôi đi hỏi anh có sao không? Chị em được không? Được không? Các bạn đồng ý không? Rồi đồng ý thì cho chàng pha tay lên. Đó là điểm mà tôi thấy rằng bây giờ mình nên như thế. Tại vì có nhiều gia đình tôi đến thăm ngày Tết á, bà mẹ cứ chờ cầu nguyện cho cháu Giê-xu còn ba đứa nữa. Ba đứa con gái mà cha đứa nào đi gánh vác gì cho con. Bảo sao vậy thì con cứ làm nhà con chờ thế, cha thế ai đến hỏi nó. Tôi nói thì nó chờ không, ta không đến hỏi thì bà xách nó đi bà hỏi người ta. Các bạn, có khi có những người đàn ông, có những người nam họ cũng nhút nhát vậy. Họ cũng muốn người kia ngỏ ý. Rồi người kia cũng chờ người kia ngỏ ý. Có những cặp mà sau này nói với tôi rằng là giá hồi đó mà con nói thì là ngon rồi. Giá hồi đó anh ấy ngỏ ý cho con là con sẵn sàng rồi. Anh không hết nói. Anh kia thì bảo, Giê-xu con muốn lắm mà con nhát quá, con sợ cô không đồng ý. Cuối cùng nàng thì lấy người khác, chàng đi lấy người khác. Cuộc tình nó đáng lẽ thì rất là đẹp, có đoạn kết nhưng mà bị giang dở vì không ai dám ngỏ ý. Điểm thứ hai nữa là ta bảo là ghét của nào trời trao của ấy. Chị là người ghét cái tính của anh mà cuối cùng thì Chúa lại trao cho chị chính anh. Tôi cũng vậy thôi. Ghét của nào trời trao của ấy. Ngày xưa tôi nói thật với anh chị và các bạn, tôi cũng không thích lòng thương xót đâu. Tôi thấy giáo dân mà đọc kinh giang tay ra mấy người giáo dân bảo Chúa lòng thương xót, tôi bảo lại bày đặt thêm vơ vật này khác. Cuối cùng thì người ta mời tôi đi. Người giáo dân mời tôi đi thôi thì cha chia sẻ về lời Chúa. Nhưng mà trước đó thì đến thấy họ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tôi cũng tò mò tôi nghe. Rồi khi mà chia sẻ lời Chúa rồi dần dần á, đúng là ghét của nào trời trao của đó. Bây giờ Chúa trao cho tôi lòng thương xót của Ngài và chết thì chết tôi vẫn không bỏ. Cũng giống như anh chị cô dám nói là chết thì chết anh không bỏ chị không?
Dạ chắc chắn.
Còn chị?
Dạ chắc chắn ạ.
Cho một tràng pháo tay thương chị em. Cho nên là có những người nói cha, có những vị cả những các đấng các bậc hay là những người khác cũng ghét lòng thương xót, không muốn hay là chống. Tôi nói không sao, ghét của nào trời trao của đó. Họ càng ghét bao nhiêu thì sau này họ càng mê say lòng thương xót bấy nhiêu. Cứ để cho họ chống đối đi, rồi sẽ có ngày, rồi sẽ có ngày. Như chính bản thân tôi đây, ghét của nào
trời trao của đấy.
Vậy thì cái ngày Valentine là ngày tình yêu. Anh chị đã quen nhau, bây giờ nhớ lại cái ngày đó, anh chị ngày Valentine thì hồi đó có làm gì không? Có biết ngày Valentine và có làm gì cho nhau ngày Valentine không?
Ngày chắc phải nhường cho phụ nữ nói trước.
Dạ, thì thường thì Valentine thì hồi đó rồi cũng cứ tặng hoa, rồi chở đi uống nước, rồi nói chuyện. Thì tụi con thì cũng ở gần dòng sông ngay Đồng Nai thì cũng hay ra đấy ngồi quán cà phê ngồi uống nước nói chuyện vậy thôi. Sau này thì con mới nói thật là hồi mới quen thì ảnh tặng bông thì tặng hoa thì con cũng thích, nhưng mà sau này con không thích nữa. Con bảo với chồng con là thôi em không thích hoa ở đâu, anh tặng thứ khác đi. Thế chồng bảo tặng gì thì em thích bông cơ. với chồng.
Con thưa với cha là chúng con đã qua với nhau đến nay là 18 cái Valentine. Và vợ con thì lúc trước thì con cũng nghĩ là cũng như tất cả những người phụ nữ khác đều thích hoa, thì năm nào con cũng tặng hoa. Con có một cái thiệt thòi là 18 cái Valentine đã qua thì hoàn toàn kể cả sô-cô-la hoặc là hoa thì cũng đều là con tặng cho vợ con. Nhưng mà vợ con thì cho đến bây giờ thì vẫn thích bông hơn.
Dĩ dòng.
Và có lẽ là nhớ lại cái ngày Valentine, ngày mà tình vẫn đẹp, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nhưng mà tình sẽ cũng vẩn đẹp nếu ... để đó tí ra nói tiếp. Và các bạn biết là tôi có một giấc mơ, biết giấc mơ của tôi là giấc mơ gì không?
Dạ thưa ốc đào lòng thương xót.
Vâng, tôi vẫn ước mơ là sang năm chúng ta không phải gặp nhau ở đây nhưng mà gặp nhau ở ốc đào lòng thương xót. Nơi đó mọi người đến cầu nguyện, mọi người đến dự lễ tình yêu. Mà bạn còn nhớ ngày xưa ở giáo điểm tin mừng đó, khi bạn đến bạn dự đó, mỗi người gì được một nửa trái tim, bạn cầm giùm tôi đó. Rồi, người nữ thì cầm nửa trái tim màu xanh, người nam thì cầm nửa trái tim màu đỏ. Rồi sau đó chúng ta chơi trò là tim đi tìm tim. Mình hát với nhau một bài, xong bài hát đó thì những người màu đỏ thì tìm đến những người màu xanh, màu xanh thì tìm đến màu đỏ. Và cặp đôi nào đứng lẫn lộn hết mà cặp nào mà tìm được đầu tiên thì là cặp ấy là người được chúc phúc. Rồi 10 cặp đầu tiên đến là những người mà được lòng thương xót Chúa chúc phúc cho. Hôm đó là khoảng 40.000 bạn, là 20 cặp họ đi tìm nhau. Những hình ảnh mà tìm nhau, cuối cùng tôi nói rằng bạn tìm ở trong đây mà tim gắn lại tim thì bạn thấy được cái gì, bạn thấy được cái gì, bạn hạ thấp thấp xuống một tí vừa phải, mình không biết nâng lên cho đúng chỗ nào cho nó vừa được, nó cao quá cũng không xong mà nó thấp quá thì cũng không được, nó xong phải vừa. Ta nói là như đôi đũa lệch, so sao cho vừa, phải biết cân đối trong cuộc sống của mình. Tình yêu cũng có lúc mưa, cũng có lúc nắng, cho nên phải sao phải cân đối được. Bạn dơ cao quá che mặt, bạn hạ thấp xuống người ta không nhìn thấy, phải để cho nó vừa phải. Tình yêu cũng như thế. Và khi mà hai trái tim gặp được với nhau, màu đỏ và màu xanh, người nam và người nữ, thì ta thấy được rằng là nó tạo thành một trái tim, cứ còn một nửa mãi. Như tôi như thế này, tôi đi tìm hoài không có ai dám chạy đến. Tôi cứ dơ như vậy, đây đây đỏ đây, đỏ đây, nó bảo hàng này hàng độc, hàng này là chỉ có nhìn chứ không được sờ. Thì tôi nhìn thấy những cặp đưa đến hôm đó 20.000 cặp như vậy, thấy rất là dễ thương. Mà họ dễ thương, họ hạnh phúc là vì họ yêu nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ có lòng thương xót Chúa mới gắn bó họ lại được với nhau bền vững mãi mãi. Mà họ thề hứa với nhau trước Chúa, lời thề hứa ấy không thể giữ được bằng sức của con người, nhưng phải bằng quyền năng lòng thương xót Chúa gắn kết với nhau. Thế thì thưa hai bạn, khi mà quyết định đi đến hôn nhân thì hai bạn thấy rằng mình đã chuẩn bị cho đời sống hôn nhân ấy như thế nào? Mà dặm bạn dám mạnh dạn để tìm nửa này gặp được nửa kia, làm sao bạn đã chuẩn bị cho việc đi đến hôn nhân như thế nào? Học giáo lý hoặc là cầu nguyện hoặc là bàn hỏi như thế nào?
Con thưa cha là ngày đó thì khi mà chúng con quyết định đi đến hôn nhân thì cái điều mà chúng con phải phấn đấu rất là nhiều đó là cái việc học giáo lý. Và ngày đó thì con thì đi giáo lý rất là đầy đủ, con vợ con thì lúc đó là còn đi học, cho nên là việc giáo lý thì còn phải phấn đấu tới gần một năm sau thì chúng con mới hoàn thành. Và cái điều mà chúng con quyết định mà đi đến hôn nhân là bởi vì cả hai đứa đều có một cái cảm giác là không thể nào mà sống thiếu nhau được. Mà chúng con quyết định là đi đến hôn nhân để xây dựng một gia đình và có những đứa con, rồi để mà có một cái gia đình trọn vẹn.
Chuẩn bị cho một cuộc sống lâu dài. Mà nhiều khi người ta chuẩn bị quá là hời hợt. Có khi đi học cho lý hôn nhân, nói đi học khóa 6 tháng, học khóa 3 tháng, người ta bảo học, học dữ gì chứ. Mà nói là 6 tháng, 3 tháng, chứ thực sự có khi một tuần có một buổi hoặc tuần hai buổi. Trong khi đó người ta phải sống với nhau, hai bạn sống với nhau bây giờ là bao nhiêu năm rồi?
Dạ, cũng 18 năm.
18 năm rồi, còn tính sống với nhau bao nhiêu năm nữa?
Chúa cho bao nhiêu thì lấy nhiều chứ.
Phải trả lời là cho đến chết. Không biết bao giờ chết. Có khi 18 năm rồi, có khi 5 năm nữa, khi 20 năm nữa. Vì có những người Ngân Khánh 25 năm, rồi Kim Khánh 50 năm, rồi Ngọc Khánh là 60 năm hôn nhân, hôn phối, sống đời sống gia đình. Vậy thì trong cho 50 năm, cho 25 năm mà chuẩn bị có 6 tháng, có 3 tháng, bạn cho là nhiều hay ít? Cái tỷ lệ bạn thấy thế nào? Vì thế mà có nhiều đôi gọi là cưới, có khi cưới chạy tang. Biết cưới chạy tang không?
Dạ thưa con biết ạ.
Làm sao là gọi là cưới chạy tang?
Thưa, một trong hai bên bố mẹ mất thì phải cưới trước để mà không phải chờ 3 năm.
À không, bây giờ họ làm gì có chuyện chờ 3 năm. Ừ, cưới được trăm ngày là cưới được rồi. Cái đó thì ngày xưa thôi. Còn bây giờ không có cưới chạy tang kiểu đó. Bạn có biết cưới chạy tang là sao?
Dạ, giờ con cũng mới nghe.
Cưới chạy tang là nó lỡ rồi. Thưa cha, cháu nó lỡ rồi. Nó đã ăn cơm trước kẹn rồi. Mà bây giờ để đến ngày mà học 3 tháng, 6 tháng thì nó to quá người ta thấy. Rồi cho cháu nó cưới chạy tang để người ta không thấy. Học cho lý thì 3 tuần hay là 4 tuần rồi nó cưới vội vội. Thế thì lúc mà sau đó nó mới được đám cưới có 6 tháng thì nó đem đến rửa tội, bảo sao mới 6 tháng rửa tội. Dạ thưa cháu, nó đẻ non. Bảo đẻ non mấy tháng? Dạ đẻ non thứ 3 tháng. Thì thưa anh chị em, là có những cặp hôn nhân người ta vội vàng quá và người ta học cho lý hôn nhân quá là cầu thả, quá vội vàng. Có nhiều đôi nó bảo thưa cha, chúng con biết là mình yếu đuối, mình lỡ rồi, chúng con chấp nhận. Chúng con chấp nhận sinh ra rồi học giáo lý cẩn thận rồi chúng con mới quyết định đi đến hôn nhân, là một quyết định chứng chín chắn đàng hoàng. Chúng tôi không có trách anh chị em vì con người mình yếu đuối, Chúa vẫn tha thứ, nhưng mình biết được cái sai thì mình sửa thôi. Chứ còn lửa gần rơm mà nó bảo là không cháy sao được, phải không ạ? Có người, mẹ tôi cứ bảo mày cứ cẩn thận nhá, mày lửa gần rơm rồi con quỷ nó đứng cầm cái quạt nó quạt đấy. Cho nên là thấy rơm là mày phải chạy, mày đừng có bám đấy, rồi mày không muốn rồi quỷ nó quạt ra thì nó mà cháy bén hết cả ra. Thế thì tôi mới còn được đến ngày hôm nay đấy chứ. Hương tiêu rồi. Cứ chạy cho chắc ăn. Thế thì thưa anh chị em và các bạn, chúng ta điểm thứ nhất là xin các bạn trẻ chúng ta cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng về giáo lý hôn nhân, về đời sống gia đình, về tâm lý, sinh lý khác biệt của nam và nữ như thế nào. Người dưng khác họ đem lòng quen nhau, rồi người dưng khác họ lấy nhau, bao nhiêu cái khác đó mà phải sống với nhau suốt đời mà không biết được làm sao mà sống chung. Làm sao sống chung được? Cũng như chúng tôi đi tu, tu như thế này mà có nhiều khi mà còn gãy gánh giữa đường. Là không bao giờ gọi là tu xong, không bao giờ gọi là tu trọn. Đến khi nhắm mắt, thầy già nói với tôi, Long, mày cẩn thận nha con. Chết rồi 3 tiếng đồng hồ sau cái đó nó mới khỏi mày. Cái ham muốn về xác thịt không có dạng tôi như thế mà. Cho nên suốt ngày mình cứ phải chuẩn bị học cho kỹ giáo lý, chưa chắc đã ăn thua gì. Huống hồ là mình cứ về, mình xin học giáo lý, gọi là có người về học rửa tội, thêm sức, thánh thể, hôn phối, 4 bí tích chỉ trong vòng có 1 tháng vì lý do là con ở nước ngoài về Việt Kiều. Rồi cuối cùng 3 tháng sau thì cũng, thưa cha, con cũng vừa mới chia tay xong. Gọi là bạo phát thì bạo tàn thôi. Người ta yêu nhau, người ta tìm hiểu nhau không kỹ lưỡng thì dễ đi đến cái chuyện mà tan đàn xẻ nghé. Điểm kế tiếp, khi bạn đã quyết định sống với nhau rồi, đây là cái này thì hai bạn có kinh nghiệm, chứ tôi không có. Vì cái nhiều khi linh mục tu sĩ chúng tôi đi giảng dạy về hôn nhân, có những cái mình đâu có kinh nghiệm, mà mình cứ nói như thật, nó sao cha hay thế, sao sợ nói hay thế, sách vở thôi, làm gì có kinh nghiệm. thì tôi nghĩ rằng có những cái lĩnh vực chuyên môn nên nhường lại cho những người có gia đình, họ có kinh nghiệm hơn. Còn chúng tôi thì nên chỉ dạy về giáo lý, về phụng vụ, về đạo đức, về nhân bản. Còn những lĩnh vực là nghệ thuật làm vợ, nghệ thuật làm chồng, rồi sinh sản có trách nhiệm hay là cái gì đó chuyên môn thì xin để cho các bác sĩ, những người có gia đình họ nói, thì có lẽ nó tự nhiên và nó thật hơn. Thì trong đời sống gia đình, bạn có thể chia sẻ cho mọi người, những người trẻ ngày hôm nay, người tình yêu họ chỉ thấy tình yêu thôi, chỉ thấy hoa hồng, chỉ thấy sô-cô-la, biết này cái gì đấy không? Biết gì không? Sô-cô-la ngọt hay không ngọt? Ngọt chứ. Rồi hoa hồng đẹp hay không đẹp? Đẹp chứ. Bây giờ người tình yêu họ đang yêu, họ chỉ thấy hoa hồng đẹp, sô-cô-la ngọt. Nhưng hoa hồng rồi cũng tàn, sô-cô-la nó vẫn có vị đắng ở trong đó. Vậy thì cho mọi người biết cái vị đắng của tình yêu hôn nhân là gì, những khó khăn trong đời sống hôn nhân, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thì lúc mà yêu thì nó màu hồng, đến lúc hôn nhân thì nó rất là nhiều màu, thưa cha. Cái khó nhất đó chính là phải duy trì được cái gia đình, rồi đời sống hai vợ chồng, đến nuôi dạy con cái, rồi hai bên dòng họ, nó cũng rất là nhiều thứ. Nhưng mà cái đầu tiên đó chính là cái tình cảm khi mà lấy nhau á, nó trở thành một gia đình á, nó có nhiều cái nó thay đổi. Nên khi đó là con cũng bị sốc rất là nhiều. Đến lúc mà lấy xong thì cũng phải trải qua vài năm, rồi từ từ mình mới quen ra, rồi mình mới biết sống dàn trải hơn để mà yêu thương hơn nữa.
Con thưa cha cũng như là tất cả mọi người, cái khó khăn nhất của vợ chồng con là hai đứa có hai cái điểm, hầu như là tất cả mọi điểm đều khác biệt. Từ quan điểm, từ suy nghĩ, từ sở thích, tất cả mọi thứ đều khác biệt hết. Và để mà hòa hợp hai cái khác biệt đó là một cái điều rất là khó. Một trong hai đứa là phải nhường nhịn nhau. Con thấy là trong cái đời sống hôn nhân ấy, cái khó khăn nhất là người phụ nữ là luôn luôn muốn thâu tóm quyền lực. Và vợ con có một cái sở trường chứ, rất là tham tiền. Mỗi một ngày Valentine thì không có thích hoa, rất là thích bông, thì cố gắng để mà gom góp mua cho vợ được một đôi bông như là ý của vợ thích, thì lại cứ hoạnh hoẹ đến cả một tháng sau là vậy là có quỹ đen. Không biết là từ đâu mà có được cái số tiền để mua đôi bông đó, là vậy là có quỹ đen. Thế là cứ như thế mà có nhiều cái nó xảy ra, những cái bất đồng, rồi những cái mà nó hầu như là đều đến từ cái sự phức tạp của người phụ nữ chứ.
Thì nãy giờ hai người nói tiếng lóng mà tôi không có hiểu. Cứ nói là vợ con không thích hoa, vợ con chỉ thích bông. Rồi cô cũng nói là vâng, con chỉ thích bông, con không thích hoa. Bông là bông tai, chua tôi nói thế mà ai hiểu cho nổi. Mà cuối cùng có thể vì cãi nhau vì cái sự không hiểu nhau đó. Em nói em không thích bông nhưng mà anh đem hoa đến mà em không chịu là nghĩa là sao? Em đã nói với anh là em thích bông mà anh cứ đưa hoa. Tôi hỏi cô mở từ điển coi hoa với bông là mấy. Các bạn trả lời tôi, hoa bông là mấy?
Một.
Thì cô nói thích bông rồi tôi đưa hoa đến, cô hoa bông là một. Không phải, anh không hiểu em. Em nói là em thích bông thôi. Nói thì nói mẹ ra cho rồi đi, thích bông thì bông tai, thích tiền thì nói đại đi. Nhưng mà phụ nữ người ta ai nói như thế? Nhưng mấy ông của mình thì cứ thích hụt tẹp ra. Bạn hiểu không? Đấy. Rồi thứ hai nữa là bạn nói là người vợ của mình có cái tật là ham tiền. Tôi nói thật với anh chứ tôi cũng ham thế vậy thôi. Các bạn có ham tiền không?
Dạ.
Nhiều hay ít?
Dạ,
càng nhiều càng
ít.
Càng ít. Vấn đề là mình dùng tiền ấy để làm gì, điều đó là quan trọng. Mà anh chị em và các bạn biết, anh phải biết là người phụ nữ gọi là tay hòm chìa khóa, người phụ nữ gọi là nội tướng, người phụ nữ là người gọi là giữ của. Vì nếu không có người giữ của thì anh sẽ hết của. Người phụ nữ giống như cái dây, anh có chơi diều không? Hồi xưa còn bé có chả diều không?
Chắc thử có.
Thả diều thì cái diều nó bay, nhưng mà muốn nó bay được thì phải có cái gì?
Có dây.
Có dây. Mà cái dây để giữ cho cái diều đó, nó không có bị bay mất. Nó không bị bay mất. Cho nên cái dây đó khi mà gió lớn hoặc là gió yếu gì đó thì nó hoặc là nó quấn vô, lúc cần thì quấn vào, lúc cần thì nhả ra. Người vợ là cái dây diều, người chồng là cái diều để bay. Nhưng mà nếu không có cái dây thì tiêu, anh đi làm, anh kinh doanh. Nhưng mà nếu không có người vợ giữ tiền, giữ của thì mau hết lắm. Như tôi với anh, đàn ông mình, cứ hễ có tiền là tiêu đã rồi tính sau. Nhưng mà người phụ nữ luôn luôn có cái quỹ gọi là quỹ âm hay quỹ đen gì đó, gọi là quỹ gì?
Dạ, quỹ đen ạ.
Quỹ đen không phải là cho mình, anh đừng có hiểu lầm tội nghiệp chị ấy. Nhưng mà là để cho gia đình, để gọi là phòng lúc mà sa cơ thất thế, phòng khi mà bị phá sản. Tôi thấy mẹ tôi hay chỗ là lúc ở nhà tôi không còn đồng tiền nào, bố tôi không còn đồng tiền nào, tự đi vay chạy nợ tùm lum, mẹ tôi vẫn lần ra vẫn còn đồng tiền. Hỏi đâu bà nói kệ tao, không cần biết. Đấy là gọi là quỹ đen, người phụ nữ nào cũng có. Và người đàn ông mình thì tôn trọng cái đó, miễn là làm sao người ấy không để đồng tiền nó làm chủ, nhưng mà làm chủ đồng tiền, đồng tiền ấy để giúp cho gia đình như là quỹ phòng hờ. Như là nhớ lúc mà sa cơ thất thế, lúc mà thế này thế kia thì còn có đồng tiền để mà giữ phòng. Thấy không ạ? Cho nên nếu mà người chồng anh hiểu được chị như thế thì chị sẽ rất là vui. Chà, con buồn lúc chồng con nó bảo con ham tiền mà con có ham tiền đâu. Con chỉ lo cho chồng cho con chứ cha coi coi cái áo này con mặc, cái bông tai này là bông giả chứ có bông thật đâu. Có nhiều người phụ nữ đến khóc với tôi như thế vì người chồng không hiểu, cho rằng phụ nữ quyền lực quá và ham tiền quá. Nhưng mà thực sự ra nếu thật sự những người phụ nữ biết lo cho chồng cho con là những người như thế. Rồi bây giờ khi gặp những khó khăn thử thách như vậy, hai người không hiểu nhau, hai người nghi ngờ nhau, rồi cơm không lành canh không ngọt. Ở đây chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ mà hai người thôi. Còn lúc khác mình sẽ chia sẻ vì cả một năm hiệp hành cơ mà. Hôm nay là hiệp hành trong Valentine, trong tình yêu của đôi lứa. Rồi lúc khác chúng ta sẽ chia sẻ về hiệp hành trong chuyện giáo dục con cái, hiệp hành trong lúc mà vợ chồng cơm không lành canh không ngọt, hiệp hành trong tương quan với gia đình bên vợ, gia đình bên chồng, hiệp hành trong lúc mà chồng thì cứ chơi với bạn, còn cứ để chồng vợ thu sủi một nhà. Mỗi tuần chúng ta nói về một vấn đề. Vấn đề ngày hôm nay là khi hai người yêu nhau như thế mà gặp những khó khăn thử thách như vậy thì mình vượt qua cái khó khăn thử thách ấy như thế nào?
Dạ, mỗi khi mà hai vợ chồng có những cái mất thì nói chung là hai đứa thường hay là không đồng thuận á, thì con thường là nóng quá thì con sẽ im lặng. Để cho đến khi nào mình bình tĩnh thì mình mới nói chuyện tiếp. Và cứ mỗi ngày như thế thì hàng xóm người ta cũng không biết là vợ chồng con cãi nhau. Nên khi mà trải qua mười mấy năm thì nhiều người nhìn vào cứ tưởng là hai vợ chồng con rất là hạnh phúc. Rồi có một cái thời điểm con cũng suy sụp bởi vì công việc, rồi hai đứa không đồng thuận á. Rồi năm đó là đầu năm 18 thì con gần như là con cảm thấy là con không còn tin tưởng vào hôn nhân nữa, không còn tin vào tình yêu nữa. Thế con mới nghe đến giáo điểm thì hai vợ chồng con mới đến. Thì trong những cái buổi lần đến như vậy thì có một lần là cha tặng trái tim để tìm cặp đôi. Thì có những lúc đó thì khi mà con cầm lên á thì con cũng suy nghĩ rất rất là nhiều. Thì trải qua bao nhiêu năm tháng như vậy, người chịu đựng mình hay là người thương mình, lo cho mình thì cũng chỉ có chồng thôi. Thì con mới, hai đứa con thì mới bắt đầu là có những cái suy nghĩ lại. Và nghe cha giảng thì lời Chúa đến với mình cảm thấy tâm hồn nó nhẹ lên rất là nhiều.
Con thưa cha là nếu vợ con nhắc đến chuyện trái tim, cái khoảng thời gian mà chúng con đến giáo điểm tin mừng để mà nhận cái trái tim này đó, thì lúc đó là hai vợ chồng con tình cảm là gần như là nó có một cái rạn nứt rất là lớn. Lúc đó chúng con cảm thấy khó chịu với nhau lắm, con cũng không có ưa vợ con nữa. Rồi đặc biệt một cái điểm là vợ con cứ lôi kéo con đến giáo điểm tin mừng, mà thời điểm đó thì con cũng nói thật lòng với cha là con cũng rất là ghét linh đạo lòng Chúa thương xót, có nhiều điểm mà con không có thích.
rồi đúng là ghét của nào thì trời trao của đó. Đây là người phụ nữ mà con ghét nhất trong cuộc đời mà Chúa lại trao cho con. Rồi điểm thứ hai là lãnh đạo đoàn Chúa thương xót, là một lãnh đạo mà con cảm thấy rất là khó chịu, rất là ghét. Rồi cũng lại người phụ nữ này lôi con đến với lãnh đạo. Và nhờ như thế, cái ngày hôm đó khi mà chúng con đến giáo điểm tin mừng, rồi chúng con giận nhau. Khi mà mới đến đã giận nhau rồi, đã khó chịu với nhau và có nhiều điểm để mà tranh cãi với nhau ở tại giáo điểm tin mừng rồi. Sau khi mà cha phát cái trái tim này thì chúng con con nghĩ là có lẽ là lúc đó cả hai vợ chồng cũng nghĩ là hay là đi tìm một trái tim khác, hay là hay đi tìm một nửa trái tim khác để xem có hợp hay là không. Thế nhưng mà khi mà ngồi mà nghĩ lại rồi nghe những lời cha giảng cũng như là ngồi nói chuyện lại với nhau thì thấy rằng là có lẽ là đi tìm một nửa trái tim khác cũng không tìm ra, cho nên là cuối cùng thì lại ráp lại với nhau và làm hòa với nhau trong đúng cái buổi mà chúng con nhận được cái trái tim này.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy đó là thực tế đấy. Đó là những chuyện có thật trong đời sống hôn nhân. Đâu có ai dám nói là chúng con hạnh phúc, ngày nào cũng hạnh phúc hay là trăm năm hạnh phúc. Có người thì nói một ngày vui có vạn ngày sầu, phải không? Tôi có một giấc mơ, tôi chết. Rồi đến cửa Thánh Phêrô, tôi cứ nghĩ rằng mình là linh mục mà, năm nay 25 năm ngân khánh rồi, linh mục rồi, chắc là mình đi lòng thương xót Chúa thế này cũng có cái chỗ nào đó chứ. Thế thì khi mà tôi đến cửa thì tôi cũng gặp một cặp vợ chồng khác, nó cũng được Chúa gọi về, Covid, về với nhau cho nó vui. Thế khi đến thì tôi hỏi nó, sao nó bảo cha mới mừng ngân khánh, con mới mừng ngân khánh. 25 năm vợ chồng, tôi thì 25 năm linh mục. Cái lúc mà xếp hàng gọi vô thì ông Thánh Phêrô gọi hai cặp vợ chồng nó vô trước, ngồi trên. Còn thấy tôi đứng chờ ngoài, tôi chờ mãi, tôi bảo chắc là mình có chỗ cao hơn. Lúc ra ông Thánh Phêrô bảo chờ chút nha Long, chưa tới phiên. Nói sao kỳ vậy? Bảo con phải đứng ngoài ra con đền tội thời gian nữa. Bảo thưa con 25 năm linh mục, rồi con thấy cái cặp vợ chồng kia nó cũng 25 năm. Tại sao mà Thánh Phêrô lại cho nó vào đó ngồi trước con, không có công bằng? Bảo không, rất công bằng con à. Sao vậy Thánh Phêrô? Ngày xưa ở trần gian này, con 25 năm linh mục, con có đau khổ, có chịu đựng nhiều bằng hai vợ chồng nó với nhau không? 25 năm vợ chồng nó đền tội đủ rồi, còn con đền tội thêm tí nữa. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, khi học về mục vụ gia đình, khi tôi du học, tôi lấy tiến sĩ về về gia đình. Lúc mà làm luận án ra trường, thì tôi chọn luận án là đi thực tế. Thì bà giáo sư, người mà đỡ đầu cho tôi, bà ấy nói, anh làm cái đó thì hay hơn là anh ngồi viết lý thuyết. Thì mỗi tuần tôi phải đến sống với một gia đình người Việt Nam, ở nước ngoài, tại vì lúc đó làm luận án ở nước ngoài, không về Việt Nam được. Thì mỗi tuần tôi sống, bà nói là anh phải sống như là một người trong gia đình, chứ anh phải như là một linh mục. Một linh mục thì chẳng ai dám nói gì với anh đâu. Người ta làm bếp, anh xuống làm bếp, người ta lau nhà, anh lau nhà, người ta đi chợ, anh đi chợ. Thì tôi sống với những gia đình như là một người rồi. Anh về anh ghi chép lại coi vợ chồng họ cãi nhau thế nào, rồi vợ chồng họ làm hòa với nhau ra sao, rồi con cái như thế nào, những cái khó khăn, những thách đố, những thử thách, những niềm vui và nỗi buồn của họ ra sao. Rồi tuần sau lại đi đến gia đình khác, suốt 6 tháng trời, tôi ở, tôi lây lất từ nhà này, tôi lê la hết nhà này đến nhà kia, ra chợ, ra búa, làm vườn cuốc đất, rồi dỗ em, rồi thì xin lỗi, vệ sinh được các thứ, làm như là một người trong nhà, để cảm nhận được rằng trong đời sống gia đình họ như thế nào. Rồi tôi viết luận án ra trường là những khó khăn, những thách đố trong đời sống gia đình của những người Việt Nam. Người nước ngoài thì họ khác, có những khó khăn, thử thách khác. Người Việt Nam mình khác. Cho nên khi mà đi làm về lòng thương xót Chúa, tôi mới khám phá ra đúng như là chị nói, đúng như anh nói. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa thì tất cả những lý thuyết về gia đình, về tâm lý, về gì đó cũng không thể nào hàn gắn được khi có những bất hòa, khi có những xích mích. Và thậm chí như anh chị nói, thực tế là chúng con đã tính là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Mặc dù đây là một cặp gia đình tương đối là người Đạo Công giáo gốc, tương đối là được học hành đầy đủ chuẩn bị hôn nhân mà còn như vậy. Huống chi là những cặp gia đình không được chuẩn bị, huống chi là những cặp gia đình mà hôn nhân khác đạo, và huống chi là những cặp gia đình ở trong những môi trường mà nó không lành mạnh nữa thì còn tệ bất cỡ nào. Một điểm nữa đó là trong những khó khăn thử thách ấy, về mặt tự nhiên thì thường như ta quên hai tiếng là xin lỗi và cảm ơn. Có bao giờ anh cảm ơn vợ anh vì nấu cơm ngon cho anh không?
Dạ, chưa bao giờ chứ.
Chị có thường xin lỗi chồng những khi mà thấy chồng làm cho chị buồn không?
Dạ không ạ.
Chị em thấy không ạ? Thường ta thấy rằng là chồng có làm con buồn, tại sao con phải đi xin lỗi chồng con? Ừ, vợ con nấu cơm thì là bổn phận của nó, chứ việc gì con phải cảm ơn. Mà chính vì thiếu hai tiếng cảm ơn và hai tiếng xin lỗi, cho nên đời sống gia đình nó cứ dần dần nó nhạt nhòa dần. Nó xa cách dần mà mình không biết lý do tại sao. Có lần tôi cũng đến thăm, sống trong một gia đình đó, trong đi thực tập, thì người vợ nấu cơm về, chồng ăn cơm, tôi ăn cơm, ba cha con ngồi ăn với nhau. Tôi gắp bấy rau muống luộc, tôi nói, ô rau muống xanh quá ha. Bảo nhẹ, tôi hỏi con luộc, bảo vâng con luộc cái cha. Tôi chấm nước mắm, tôi gắp, ồ nước mắm, rau muống này chấm nước mắm này đúng luôn. Hoặc là chấm với tương, bảo vâng, tương, hoặc là nước mắm pha chứ nước mắm nguyên chất. Rồi tôi thấy kho cá, tôi nói kho tộ đúng luôn, nó mềm mục luôn, chấm. Thì tôi ăn tự nhiên, tôi khoe tự nhiên thôi. Cái vợ cười quá sức vui tươi lắm, nói cha, nói thật với cha chứ, chúng con ở với nhau 10 năm rồi, 10 năm con nấu cơm với chồng con rồi mà chưa bao giờ chồng con khen lấy được một tiếng. Và cũng chưa bao giờ chồng con cảm ơn con được một tiếng thôi. Cảm ơn chị nhé, mà chị cho tôi ăn cơm ngon quá, tốt quá, cảm ơn chị nhiều. Chồng con chưa bao giờ khen và chưa bao giờ cảm ơn con một tiếng. Trời ơi, ước gì mà sao, ước gì cha là chồng của con. Thì thưa anh chị em, đôi khi chúng ta quên cái tiếng. Đôi khi vợ chồng sống với nhau mà quen quá chẳng còn cảm ơn nhau nữa, chẳng còn cảm ơn nhau nữa. Giống như là người vợ thấy chồng đưa tiền lương về cũng chẳng cảm ơn vì công lao mồ hôi vất vả, mà chỉ như là cái bổn phận anh phải nộp đây, thiếu là chết với tôi. Như chồng về cơm nước xong dưa, bổn phận cô là phải nấu cơm, không có là chết với tôi. Hai bên cuối cùng toàn là chết với tôi không à, không có tiền thì chết với tôi, không có cơm thì cũng chết với tôi, lu thôi gì hết. Anh chị em thấy không ạ? Mình thiếu cái lời cảm ơn. Và thứ hai là mình chỉ nghĩ rằng khi người ta có lỗi thì người ta phải xin lỗi con, tại sao cha bắt con phải xin lỗi anh ấy? Anh ngang ngược quá mà xin lỗi cái gì? Anh chị em để ý, những người tôi qua bên nước ngoài, tôi thấy cái điều lạ. Tôi đang đi vậy, tôi lớn ớ mà, thế tôi đụng vào người ta. Tôi đụng vào người ta, tôi chưa kịp xin lỗi thì người đó, sorry, I'm sorry, excuse me. Người Tây, người Mỹ, người Pháp gì cũng cứ xin lỗi, tôi về tôi hỏi ông cha bề trên, tại sao tôi đụng người ta mà tôi chưa kịp xin lỗi, người ta đã xin lỗi tôi rồi. Họ nói bên đây là như vậy đó. Khi mình làm cái gì thì mình có lỗi, lỗi của người ta nhận ra là tại vì người ta đứng cho nên anh mới đụng vào người ta, chứ không có người ta thì anh đâu có đụng. Đường đang đi vậy tự nhiên có người đi ngược lại thì anh mới đụng, thì họ cũng có lỗi là vì họ đi ngược lại với anh. Cho nên là khi mà anh thử nghĩ thử coi, anh làm lỗi mà anh chưa xin lỗi người ta đã xin lỗi mình rồi thì mình thấy lòng mình như thế nào? Anh có mềm mẫn xin lỗi không? Xin lỗi hai lần ấy chứ, phải không? Ồ không phải đâu, không sao, lỗi tôi, thấy chưa? Chứ đâu phải lỗi của người ta. Thế thì vợ chồng với nhau quên tiếng xin lỗi rồi. Xin lỗi anh, lúc nãy anh đi làm về anh mệt, anh la, em hơi nóng, em cũng nói lại không có tốt. Mà tại vì chồng nó nóng la mình trước mà. Đấy, chồng đấy, nhà chồng phải nói xin lỗi em vì nãy anh nóng. Nhưng mà người có lỗi có muốn xin lỗi không? Không. Họ biết lỗi nhưng mà vì tự ái, vì mắc cỡ, không muốn xin lỗi, không dám xin lỗi. Còn anh cứ xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em, nó còn tức anh nữa không? Hả?
Chắc cười chứ.
Cười thôi, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em, cảm ơn em gì đó, bài hát gì đó, xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc thề, cơm ngon quá. Úi giời, mai anh ăn món gì em nấu cho? Ăn còn chê chê, ăn, mai không nấu cho mà ăn nữa. Thế không? Mai đúng là ăn dở hơn thật. Mẹ cho thêm tí muối vào cho nó mặn, cho nó chừa. Mẹ không thích cay, ông cho ớt vào. Ừ, sao vậy? Thì em lỡ tay. Lỡ tay bộ người không lỡ tay à? Nó cố tình chứ lỡ gì. Thế thưa anh chị em. Cho nên khi mà yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau thì ghét cả tông ti họ hàng, ta mới gọi là để cho cái tình yêu không chỉ Valentine là ngày tình yêu rồi mình mới yêu nhau, nhưng mà mỗi ngày phải là những ngày Valentine. Khi mà người ta bảo rằng là hâm hôn, hấp hôn, cho nó ly cà phê khác thì phê được nguội quá, uống hết ngon rồi. Anh uống trà đi, uống trà đi. Xin lỗi anh, nãy giờ nói chuyện hơn nửa tiếng trà nó nguội rồi, nó hết ngon rồi. Cái gì cũng vậy, gọi là gì đó, sốt nóng mọn gì đó, nguội hèn. Sốt thì sốt nóng nguội hèn. À, cái gì nó nóng, nóng sốt nguội hèn. Cái gì nó nóng thì nó ngon và nó trang trọng. Cái gì nó nguội rồi nó hết ngon rồi. Trà nguội còn gì ngon nữa. Cà phê này một là nóng hay là lạnh. Cà phê nguội là cà phê thế nào? Thấy không? Thế thì tình yêu cũng vậy thôi. Nó phải nóng. Nó phải nóng. Mà muốn nóng thì làm ơn cho vào microwave quay đi. Quay lại. Phải có microwave trong tình yêu. Bằng cách là đây, tôi chỉ cho một cách. Mỗi ngày 3 giờ chiều cho nó vào wave. Anh thấy không? Cho vào wave. Anh có biết 3 giờ chiều là giờ gì không?
Dạ, giờ lòng thương xót.
Vâng, giờ của lòng thương xót. Chị có thuộc kinh lòng thương xót không?
Dạ, có ạ.
Vâng, cứ 3 giờ chiều cho vào wave đi. Hâm lại, cho tình yêu nó nóng lên. Gym mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Để Chúa rửa đi những lỗi lầm, những thiếu sót của mình và của chồng, của mình và của vợ. Rồi cảm nhận được rằng là Chúa thương con như thế, con bất xứng, con tội lỗi như thế mà Chúa còn thương con, thì tại sao con không thương chồng của con? Tại sao con không thương vợ của con? Con tội lỗi như thế mà Chúa vẫn tha thứ cho con, thì tại sao con lại không tha thứ cho chồng? Con không tha thứ cho vợ con. Chỉ khi nào mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì mình mới có thể yêu thương và tha thứ cho nhau. Mà cái đỉnh cao của lòng thương xót đó là sự tha thứ. Khó nhất. Chỉ có thể may áo cho chồng, chỉ có thể nấu cơm cho chồng, nhưng vẫn không tha thứ cho chồng. Có không? Có những người, sáng nay tôi gặp một con bé, nó đến, thưa cha, đến gặp cha con vui quá, tìm cha quá trời nay rồi. Giờ sao rồi da con đây, con nó 3 tuổi rồi. Giờ sống da, dạ con sống với con. Rồi chồng đâu? Dạ chồng sống nơi, con sống nơi. Còn sao vậy? Lúc con mang thai 6 tháng chồng con không yêu con nữa. Nó đi với con khác rồi nó tứ đổ tường. Rồi giờ là con nơi nó nơi. Rồi Tết thì có về thăm nhau? Dạ có. Tết thì nó thăm con, thăm má con thăm má nó. Vậy thôi. Hai đứa đó, tình yêu nó bỏ sao vậy, tụi con không còn tình yêu nữa. Hết rồi cha, giờ nó ngủi quá rồi giờ. Mà con đi lòng thương xót Chúa, giờ con đi theo cha thôi. Bảo không, con đừng đi theo cha. Chết chồng nó đánh cha chết. Là chết cha luôn đó. Con đi theo Chúa, mà con đi theo Chúa thì Chúa nói với con là ta yêu con về con yêu chồng. Ta tha thứ cho con về tha thứ cho chồng. Rồi con giới thiệu cho chồng con lòng thương xót Chúa để chồng con quay trở về với Chúa thì mới quay về với con được. Khó mà quay về với con nếu không quay về với Chúa lắm. Đúng thế không? Vâng.
Thưa cha, con xin chia sẻ một điểm nữa là trước đây thì vợ chồng con thì hay cãi nhau lắm. Hàng xóm thì không nghe thấy đâu, cứ đóng cửa vào nhau mà cãi nhau suốt. Con cũng thú thật với cha là từ lúc mà biết đến lòng thương xót Chúa đến bây giờ thì vợ chồng con đã có nhiều cái hòa hợp hơn. Vì điển hình như là ngày hôm nay khi mà đi từ nhà lên trên đây chỉ có chọn một cái bài hát để mà cho nó hợp thôi, rồi hai vợ chồng cũng cãi nhau suốt từ nhà lên tới gần tới trên đây thì vợ con mới thôi, mới nhịn, mới nói là thôi đến với lòng thương xót em nhịn anh hôm nay đấy, là cũng nghiến răng nghiến lợi là nói là nhịn hôm nay vì đến với lòng thương xót.
Đấy là rất thật đấy thưa anh chị em. rất thật đấy. Và chính vì thế mình mới cần đến lòng thương xót. Còn nếu mà mình đến lòng thương xót Chúa rồi mình yêu nhau mãi rồi thì không cần lòng thương xót Chúa nữa. Có những lúc mà mình cảm thấy rằng là nếu không có lòng thương xót Chúa con bỏ vợ con rồi, nếu không có lòng thương xót Chúa con bỏ chồng con rồi. Cho nên mình cần đến lòng thương xót Chúa, phải cảm nhận được Chúa thương mình, Chúa tha thứ cho mình, Chúa nhịn nhục mình, Chúa nhường nhịn mình. Lúc đó mình mới nhường nhịn được vợ, nhịn nhịn được chồng của mình. Đây này, tôi đọc cho anh nghe cái câu thơ thế này này. Vợ ơi, chồng bảo vợ nè, anh thương vợ lắm, anh say mất rồi. Say là say mắt vợ cười, say là say cái miệng cười có duyên. Trên đời bao thứ đẹp xinh, nhưng mà anh cũng có cần chi đâu. Vì anh có vợ tình sâu, vì anh có vợ đứng đầu đảm đang. Chồng thì chúc vợ đẹp sang, mãi là ngọc nữ bào hoàng của anh. Chiều chiều bìm bịp kêu chiều, lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi. Ban ngày làm việc tả tơi, ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường. Nằm chung thì bảo chật giường, nằm riêng lại bảo tơ vương con nào. Lãng mạn thì bảo tào lao, đứng đắn lại bảo người sao hững hờ. Khu khờ thì bảo dai tơ, khôn lanh thì bảo hái mơ bao lần. Cả đời cứ mãi phân vân, tơ lòng con gái biết mần sao đây. Thôi, hôm nay là lễ tình nhân, chúc cho đôi lứa luôn gần bên nhau, vững bền tình trước nghĩa sau, nắm tay cho đến bạc đầu răng long, trao nhau trọn trái tim hồng, dẫu cho gian khó vẫn không chia rời. Đồng lòng tát cạn biển khơi, phong ba bão táp vẫn ngời tình thương. Chung chăn, chung gối, chung giường, đừng làm môi thắm, má hường nhạt phai. Năm canh mới hết đêm dài, cái tôi đừng để chia hai cuộc tình. Dẫu rằng chẳng đẹp chẳng xinh, ông trời đã sắp duyên mình với ta. Có duyên nên được cùng nhà, đừng vì anh oanh yến mà xa nhé người. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, để kết thúc buổi giao lưu hôm nay, anh có gì chia sẻ với các bạn, nhắn nhủ các bạn những ngày Valentine, như là những bạn đang yêu, những bạn đang tìm kiếm một tình yêu, và có cả những bạn đang bị đánh mất tình yêu của mình.
Con thưa cha cũng như là tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ đang đang yêu, sắp yêu, sẽ yêu, trong tình yêu thì cái điều mà khó nhất là chúng ta luôn đi muốn đi tìm một cái người mà thích hợp, mà một đặt ra một cái tiêu chuẩn và đi tìm đến những cái tiêu chuẩn đó, nhưng mà thực ra thì không có ai mà đạt được đúng cái tiêu chuẩn của mình hết. Như là kinh nghiệm của con thì con phải lấy người mà con vô cùng ghét, nhưng mà khi mà lấy rồi thì nếu như mà cùng nhau để mà cố gắng hòa hợp, cố gắng bỏ qua được đi những cái tôi của riêng mình, thì để mà tìm những cái điểm chung, mà rồi hy sinh cả những cái mình thích, những cái mình muốn, để mà cho người của mình yêu được vui, thì như thế thì mới có được cái hạnh phúc và mới có được một cái tình yêu ngọt ngào, giống như là những cái thỏi sô cô la kia được.
Với con thì chỉ nghĩ đơn giản thôi, tình yêu chính là sự tha thứ, nhường nhịn, rồi hy sinh. Thì khi đó chúng ta mới có được một cái tình yêu chân thật nhất. Còn cuộc sống mà tìm một cái người hoàn hảo về vật chất hay là về những cái mà bày ra trong cuộc đời mình á, thì thường là thất vọng tràn trề. Nên chúng ta cứ sống, cứ yêu và cứ lòng thương xót, cứ trang hòa, thì chắc chắn sẽ cuối cùng sẽ tìm được tình yêu chân chính cho đời mình.
Và cuối cùng thì con cũng xin nhắn gửi đến tất cả, đặc biệt là những cặp vợ chồng trẻ khi mà mới cưới nhau, thì đời sống của chúng ta ngày hôm nay là đời sống vội, cho nên là chúng ta thường là có những cái suy nghĩ và những cái tư tưởng nó thiên về vật chất nhiều quá, mà thiếu đi cái đời sống cầu nguyện như vợ chồng con suốt cả hơn 10 năm trời. Thiếu đi cái đời sống cầu nguyện nên chúng con vẫn cứ khác biệt, vẫn cứ cãi nhau, vẫn cứ có nhiều cái bất đồng. Nhưng mà từ lúc mà bắt đầu hai vợ chồng rủ nhau, và đặc biệt là vợ con là người mà lôi kéo con nhiều nhất đi vào cái đời sống để cầu nguyện nhiều hơn, và từ lúc mà cầu nguyện với lòng thương xót Chúa thì chúng con thấy là chúng con biết tín thác, và nhất là biết thực hành về lòng thương xót, thì chúng con thấy là chúng con có cuộc sống hạnh phúc hơn, và tình yêu thì có thể là vẫn vững vững vẫn mãi mãi mang màu hồng và mang sự ngọt ngào giống như thỏi sô cô la và hoa hồng của ngày Valentine.
Cho nên là Bùi Giáng mới nói thế này. Bùi Giáng mới nói thế này: mình ơi, tôi gọi là nhà. Nhà ơi, tôi gọi mình là nhà tôi. Và một người khác bảo rằng là em không cần một người đàn ông hoàn hảo. Giống như bài hát anh chị nói, con không đi tìm người lý tưởng không có. Em không cần một người đàn ông hoàn hảo. Em chỉ cần anh yêu em theo cách hoàn hảo của riêng anh mà thôi. Em chỉ cần anh yêu em theo cách hoàn hảo của riêng anh mà thôi. Và bây giờ thì chúng tôi xin được ngừng ở đây để chuẩn bị cho chuyến công tác bác ái Chủ nhật 13 tháng 2 và ngày Valentine thứ tư 14 tháng 2. Ngày tình yêu, chúng tôi đi trao tình yêu lòng thương xót đến cho những đồng bào nghèo, người dân tộc, người tâm thần, người khuyết tật ở giáo phận Đà Lạt, thuộc các nhà thờ Bờ Đo, Tân Lâm, Tâm Bố, Gia Sắc, Sơn Điền, dân tộc Nùng, dân tộc Cờ Ho. Chúng tôi đi vào ngày Chủ nhật 13 tháng 2 và đến ngày tình yêu ngày thứ hai 14 tháng 2 đi chia sẻ 1.000 phần quà, sách ảnh chuỗi cho họ. Nếu anh chị có rảnh thì mời anh chị đi với chúng tôi. Và đây là món quà Valentine. Chị thì thích, anh thì thích hoa, chị thì thích bông, tôi thì chẳng có bông, cũng chẳng có hoa, chỉ có máy và sách mà thôi. Xin được gửi tặng anh chị kinh nguyện lòng Chúa thương xót, để hai người cùng đọc chung với nhau một cuốn sách thôi, bên đọc ở bên thưa nha. Và đây là cuốn thơ tình lòng thương xót với 52 điểm hẹn Chủ nhật được gửi đến anh chị, thơ tình lòng thương xót. Và thơ tình thì có radio thơ tình lòng thương xót đi kèm. Rồi chị thì đây là bài giảng lòng Chúa thương xót. Và bây giờ thì xin mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng hát chung với nhau bài hát Trong Trái Tim Giêsu. Chỉ trong trái tim Giêsu thì mình mới có được tình yêu đích thật. Chỉ trong trái tim Giêsu đón nhận lòng thương xót thì mình mới có thể tha thứ, thương xót và sống với nhau, chấp nhận nhau như Chúa thương xót, tha thứ và chấp nhận chúng ta. Mời anh chị em và các bạn cùng giơ trái tim lên và hát chung bài Trong Trái Tim Giêsu để kết thúc điểm hẹn Chủ nhật hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn điểm hẹn Chủ nhật tuần tới là ngày 20 tháng 2.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời từ sâu chúng con gần xa. Hàng năm đời con sống chứa tràn lời ca, có âm tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em một ngày lễ tình yêu tràn đầy lòng thương xót của Chúa.
Cảm ơn Chúa.